Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 5 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga tấn công trạm y tế, giết hại ít nhất 2 người, làm bị thương 23 người; Nga triệu tập nhà ngoại giao Mỹ để phản đối về phát biểu của ông Sullivan về Crimea; Phe ly khai ở Papua, Indonesia dọa bắn con tin New Zealand nếu bị từ chối đàm phán.
It does not happen within 2 months, and they say they will shoot me.
Phi công bị bắt làm con tin Philip Mertens nói trong video được phiến quân Papua gửi ra rằng nếu việc đó không diễn ra trong vòng 2 tháng, thì họ nói rằng họ sẽ bắn tôi. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào một trạm y tế ở thành phố Dnipro, miền đông Ukraine, hôm thứ Sáu. Ông lên án vụ tấn công là tội ác chống lại loài người và Bộ Quốc phòng Ukraine gọi đây là tội ác chiến tranh nghiêm trọng, xét theo Công ước Geneva, là văn bản quốc tế quy định cách đối xử với binh lính và dân thường trong chiến tranh. Các hình ảnh video cho thấy một tòa nhà bị phá hủy, tỏa ra khói và các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm. Phần lớn tầng trên của một tòa nhà có lẽ gồm 3 tầng bị hư hại nặng nề. Những chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị tương tự. Lại một vụ tấn công tên lửa nữa của Nga, thêm một tội ác chống lại loài người, ông Zelensky viết trên Twitter. Lâu nay Nga vẫn bác bỏ nhiều cáo buộc liên tiếp là binh lính nước này phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Trước đó cũng hôm 26 tháng 5, các quan chức Ukraine cho hay lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 tên lửa và hơn 20 máy bay không người lái do Nga phóng tới trong các cuộc tấn công ban đêm vào thủ đô Kiev, Dnipro và khu vực miền đông. Reuters không thể kiểm chứng các báo cáo đó. Nga, nước đã tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine cách đây 15 tháng, không bình luận ngay về các cuộc không kích được đưa tin, nhưng Nga nói rằng Ukraine đã tấn công 2 khu vực ở miền nam nước Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Nga triệu tập các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu để phản đối phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan thuộc Nhà Trắng. Nga cáo buộc rằng ông Sullivan ủng hộ về thực chất cho việc tấn công vào Crimea. Bán đảo trên biển Đen này bị Nga chiếm từ tay Ukraine và đơn phương sáp nhập hồi năm 2014, nhưng quốc tế công nhận đó là lãnh thổ của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nói đã đến lúc Washington phải biết rằng bất kỳ hình thức gây hấn nào đối với Nga sẽ liên tục bị đáp trả ở mức độ mạnh mẽ nhất có thể. Bộ không nói cụ thể là họ phản đối lời phát biểu nào của ông Sullivan, nhưng có thể có liên quan là cuộc phỏng vấn của CNN hôm 21 tháng 5, trong đó đáp lại câu hỏi liệu Ukraine có nên sở hữu vũ khí có thể tấn công các mục tiêu của Nga ở Crimea hay không. Ông Sullivan trả lời, có, chúng tôi chưa đặt ra những hạn chế đối với việc Ukraine có thể tấn công vào lãnh thổ của chính họ bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Những gì chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ không cho phép Ukraine với vũ khí khí tài của Mỹ, của phương Tây tấn công Nga. Và chúng tôi tin rằng Crimea là của Ukraine. Nga cho biết đã xảy ra một loạt các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga trong những tuần gần đây, bao gồm cả một cuộc đột kích xuyên biên giới hôm 23 tháng 5 ở khu vực Belgorod mà họ quy trách nhiệm cho các chiến binh Ukraine. Kiev nói họ không liên quan gì đến vụ đó.
The Voice of America, VOA.
Hãng khởi nghiệp iSpace của Nhật Bản chịu thất bại trong việc đưa tàu đổ bộ Hakuto R đáp xuống mặt trăng hồi tháng trước là do tính toán sai độ cao khiến tàu hết nhiên liệu quá sớm, hãng cho biết hôm thứ Sáu 26 tháng 5. Hãng iSpace có trụ sở ở Tokyo đã mất kết nối với tàu đổ bộ Hakuto R Mission 1 sau khi tàu cố thực hiện cuộc đổ bộ nhẹ nhàng xuống bề mặt mặt trăng, mà nếu thành công sẽ là cuộc đổ bộ đầu tiên của một hãng kinh doanh trên thế giới. Vụ tàu đổ bộ bị rơi này là thất bại mới nhất trong chương trình không gian của Nhật Bản. Cơ quan vũ trụ quốc gia của Nhật Bản hồi tháng 3 đã phải hủy bỏ tên lửa H-3 mới, mang được trọng tải trung bình của họ sau khi nó đạt độ cao vũ trụ. Còn tên lửa Epsilon nhiên liệu rắn của họ đã thất bại sau khi phóng vào tháng 10 năm 2022. iSpace cho biết sẽ có những cải tiến cho hai chương trình tiếp theo. Giám đốc điều hành iSpace Takeshi Hakamada nói với các phóng viên tại câu lạc bộ báo chí quốc gia Nhật Bản: "Thông qua hai nhiệm vụ này, chúng tôi thấy điều rất quan trọng là phải nâng cao kiến thức của mình nhiều nhất có thể để đạt được hoạt động thương mại hóa ổn định trong tương lai." Sau khi phóng tàu đổ bộ Hakuto R trên một tên lửa SpaceX với nhiều thông tin quảng bá rầm rộ vào tháng 12 năm 2022, cổ phiếu iSpace đã ra mắt trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo vào tháng 4 năm nay và chứng kiến giá tăng chóng mặt. Nhưng trong giai đoạn đáp xuống cuối cùng vào rạng sáng ngày 26 tháng 4, iSpace đã mất liên lạc với tàu. Cổ phiếu của iSpace đã tăng lên tới 2.373 yen, gấp hơn 9 lần so với mức giá lúc IPO trong những ngày sau khi mới lên sàn. Giá cổ phiếu đã giảm xuống dưới 800 yen sau vụ Hakuto R bị rơi, nhưng kể từ đó giá đã phục hồi, giao dịch gần đây nhất có giá là 1.748 yen. Trong tuần này, NASA của Mỹ đã công bố hình ảnh về các mảnh vỡ và hố của vụ rơi tại địa điểm đổ bộ dự định của Hakuto R. NASA đã quét khu vực này bằng tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng. Một cuộc điều tra của iSpace cho thấy rằng sau khi tàu đi qua một vách đá lớn trên mặt trăng, trục trặc phần mềm của cảm biến đã dẫn đến có sự khác biệt giữa độ cao thực tế và độ cao dự kiến. Và sau khi hết nhiên liệu, tàu đã rơi tự do trong 5 km cuối cùng và đâm xuống bề mặt mặt trăng. Cuộc phóng iSpace thứ hai được lên kế hoạch vào năm 2024. Sẽ có một tàu đổ bộ M1 khác mang theo xe tự hành của hãng. Từ năm 2025, hãng sẽ hợp tác với nhà phát triển phần mềm không gian Draper của Hoa Kỳ để đưa các hàng hóa, thiết bị của NASA lên mặt trăng, nhằm mục đích xây dựng một trạm định cư trên mặt trăng có nhân viên làm việc lâu dài vào năm 2040. Các phiến quân ở khu vực Papua của Indonesia đe dọa sẽ bắn một phi công người New Zealand mà họ bắt làm con tin hồi tháng 2 nếu các quốc gia không đáp ứng yêu sách của họ là phải bắt đầu đàm phán về nền độc lập của họ trong vòng 2 tháng, theo một video mới do nhóm này công bố hôm thứ Sáu. Các du kích quân ở vùng cao nguyên trung phần của Papua, những người muốn giải phóng Papua khỏi Indonesia, đã bắt cóc phi công người New Zealand, cơ trưởng Philip Mertens, sau khi ông đáp một máy bay thương mại xuống vùng núi Naduka. Trong một video mới được công bố hôm 26 tháng 5, Mertens trông thấy rõ là tiều tụy cầm lá cờ sao mai, biểu tượng cho nền độc lập của Tây Papua, và vây quanh ông là các chiến binh Papua giương lên các khẩu súng trường tấn công được sản xuất tại Indonesia, theo quan sát của một nhà phân tích. Lá cờ sao mai bị chính quyền trung ương cấm. Có thể thấy, Mertens nói với máy quay rằng phe ly khai muốn các quốc gia khác bên ngoài Indonesia tham gia cuộc đối thoại về nền độc lập của Papua. Nếu việc đó không diễn ra trong vòng 2 tháng, thì họ nói rằng họ sẽ bắn tôi. Ông Mertens nói trong video được người phát ngôn của phiến quân Papua, Serbi Sambom, gửi ra. Video được nhà phân tích Deka Awa xác minh. Nhà phân tích này thuộc Viện Phân tích Chính sách về Xung đột, IPAC, có trụ sở ở Jakarta. Nhà chức trách Indonesia từng cho biết họ đang ưu tiên đàm phán hòa bình để đảm bảo là phi công của hãng Susi Air được thả, nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận với địa hình, vùng cao, xa xôi hẻo lánh và hiểm trở. Cuộc chiến giành độc lập đã diễn ra ở quy mô không lớn nhưng ngày càng nhiều chết chóc ở vùng Papua giàu tài nguyên kể từ khi vùng này được đặt dưới sự kiểm soát của Indonesia sau một cuộc bỏ phiếu do Liên Hiệp Quốc giám sát vào năm 1969. Xung đột đã leo thang đáng kể từ năm 2018, trong đó các chiến binh ủng hộ độc lập tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên và nguy hiểm hơn, chủ yếu là do họ đã tìm cách mua được vũ khí tinh vi hơn. Rumianus Wandinbo, thuộc Quân đội Giải phóng Quốc gia Tây Papua, cánh vũ trang của phong trào Papua Tự Do, kêu gọi các nước như New Zealand, Australia và các quốc gia phương Tây hãy bắt đầu đàm phán với Indonesia và phe ly khai. Chúng tôi không đòi tiền, chúng tôi thực sự đòi quyền chủ quyền của mình, ông này nói trong một video riêng rẽ.
podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Cảnh sát Hàn Quốc hôm thứ Sáu bắt giữ một người đàn ông đã mở cửa máy bay của hãng Asiana Airlines vài phút trước khi máy bay hạ xuống thành phố Daegu. Các quan chức cho biết vụ việc khiến các hành khách hoảng loạn. Chiếc máy bay Airbus A321-200 đã hạ cánh an toàn vào khoảng 12h40 trưa giờ địa phương. Máy bay xuất phát từ hòn đảo nghỉ mát Jeju một giờ trước đó, theo lịch các chuyến bay của sân bay. Một quan chức sở cứu hỏa Daegu cho biết 9 hành khách, tất cả đều là thanh thiếu niên, đã được đưa đến bệnh viện sau khi họ bị khó thở. Một hành khách 44 tuổi giấu tên nói với Yonhap News Agency, tôi nghĩ máy bay sắp phát nổ, hình như các hành khách ngồi cạnh cái cửa đã mở bị ngất xỉu. Hành khách này kể lại rằng phi hành đoàn đã phát loa trên chuyến bay hỏi liệu có bác sĩ nào trên máy bay hay không. Một đoạn video được phát trên truyền hình được cho là do một hành khách quay cho thấy khoảnh khắc trước khi máy bay hạ cánh. Có cảnh một cửa đã bị mở và gió thốc vào trong khi hành khách ngồi gần đó. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông đã mở cửa và nhà chức trách đang điều tra hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải nói với Reuters rằng nhà chức trách đang xem xét liệu hãng Asiana Airlines có tuân thủ đầy đủ các quy định quản lý lối thoát hiểm khẩn cấp hay không. Quan chức này cho biết có thể mở được cửa thoát hiểm khi máy bay ở gần mặt đất do áp suất bên trong và bên ngoài cabin tương đương nhau. Người phát ngôn Asiana cho biết chỉ còn 2 hoặc 3 phút nữa là máy bay hạ cánh. Một hành khách nam ngồi cạnh cửa thoát hiểm đã mở một nắp che và kéo một cần gạt để cánh cửa mở ra khi máy bay cách mặt đất khoảng 200 mét. Vẫn người phát ngôn này cho hay tất cả hành khách đều thắt dây an toàn vì máy bay sắp hạ cánh. Sau vụ việc, có các bức ảnh cho thấy một cửa thoát hiểm đã mở gần cánh trái của máy bay và một cầu trượt thoát hiểm đã bung ra ở chỗ đó. Son Myung-hoan, giáo sư tại khoa bảo trì hàng không của Đại học Sehan, Hàn Quốc nhận xét, sự việc này đặc biệt nguy hiểm trong quá trình hạ cánh và cất cánh, vì vậy nhân viên trên chuyến bay lẽ ra phải ngăn chặn hành khách đó. Tôi thấy dường như hãng hàng không sẽ khó có thể tránh được việc phải chịu trách nhiệm nhất định trong vụ này, ông nói. Có thêm 2 thành viên của nhóm cực hữu Oathkeepers sẽ bị kết án vì đã đóng vai trò trong vụ tấn công chết chóc vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, vào điện Capitol của Hoa Kỳ. Tham gia vụ tấn công này là những người ủng hộ ông Donald Trump cố gắng đảo ngược vì ông ấy thua trong cuộc bầu cử tổng thống. 2 người là Jessica Watkins và Kenneth Harrison đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington phán quyết hồi tháng 11 năm 2022 là đã phạm tội cản trở một hoạt động chính thức của nhà nước vì 2 người này đóng vai trò trong vụ bạo loạn ở điện Capitol, tức tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ở đó, những kẻ nổi loạn đã đánh nhau với cảnh sát, đập vỡ các cửa sổ và khiến các nhà lập pháp phải bỏ chạy thoát thân. Các công tố viên liên bang đã đề nghị thẩm phán cấp quận hạt của Hoa Kỳ ở Washington, ông Amit Mehta, kết án Watkins 18 năm tù và Harrison 15 năm. Họ sẽ ra hầu tòa một ngày sau khi ông Mehta kết án Stuart Rose, người sáng lập Oathkeepers, 18 năm tù cho các tội danh bao gồm mưu đồ phản loạn, tức sử dụng vũ lực nhằm cố lật đổ chính phủ liên bang. Đó là hình phạt nặng nhất tính đến nay đối với những người bị buộc tội trong vụ bạo lực ngày 6 tháng 1. Watkins cũng bị kết tội có mưu đồ cản trở cảnh sát trong cuộc bạo loạn. Harrison bị kết tội có mưu đồ ngăn cản các thành viên quốc hội xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử cũng như tội can thiệp vào tài liệu và hoạt động của nhà nước. Rose là một trong 10 người bị kết tội có mưu đồ phản loạn trong vụ tấn công điện Capitol. Vụ này xảy ra khi Quốc hội Mỹ họp để xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Các thành viên của Oathkeepers do Rose thành lập vào năm 2009 bao gồm các quân nhân, các nhân viên, viên chức ngành thực thi pháp luật và những người thuộc dịch vụ ứng phó khẩn cấp của Mỹ còn làm việc hoặc đã nghỉ hưu. Họ xuất hiện tại các cuộc biểu tình và sự kiện chính trị thường mang theo nhiều vũ khí. một số người của O'Keefe's, bao gồm cả Watkins và Harrison, đã xâm nhập vào điện Capitol trong trang phục bán quân sự. Những người khác chờ tại một khách sạn ngoại ô. Tổ chức một lực lượng phản ứng nhanh được trang bị súng có thể nhanh chóng di chuyển vào Washington, các công tố viên cho biết. Bốn thành viên khác của O'Keefe's bị xác định đã phạm tội có mưu đồ phản loạn trong phiên tòa thứ hai và họ sẽ bị kết án vào tuần tới. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.